mới, phần thứ hai.
Ông Mario Sandico, một bác sĩ ở vùng Perugia, đến thăm Chavio chỉ vì tò mò. Ông hy vọng được xem xét các vết thương của ngài. Khi đến tu viện, Chavio nhìn đến ông và nói:
"Con sẽ cộng tác với cha để xây cất một bệnh viện."
Bị tấn công bất thình lình, bác sĩ Sandico không nói nên lời. Ông đăm đăm nhìn Chavio và ngài cũng nhìn ông một cách nghiêm nghị. Ông định nói một điều gì nhưng lại thôi và mỉm cười. Ông thầm nghĩ, tại sao không? Chavio luôn ấp ủ giấc mơ xây cất một bệnh viện trong vùng. Trong tu viện, ngài luôn đề cập đến điều này. Và khi đã đến lúc phải bắt tay vào việc, Chavio tìm được người cộng tác đắc lực. Đó là bác sĩ Carlo Kisvade. Bác sĩ Carlo Kisvade là một y sĩ giàu có ở Chada, Nam Tư. Một ngày kia, hai vợ chồng ông định lái xe đến Bavaria ở Corner Street để thăm cô Teresa Newman, một thiếu nữ được in dấu thánh. Họ từ Chada đến Trieste và tạm dừng chân ở Grisenwan. Tình cờ họ gặp một phụ nữ nghèo và hai đứa con bị tê liệt vì viêm tủy xám, polio. Họ cảm thấy thương tâm và ngạc nhiên khi nghe nói bà cũng có ý định đến Connaught để gặp cô Teresa Newman. Khi ông ngỏ lời đưa gia đình bà lên xe để cùng đi với họ, thì bà cho biết bà đã gặp Chavio, là người cũng được in dấu thánh. Bỗng dưng, ông thay đổi ý định và nói với vợ:
"Chúng ta đến San Giovanni Rotondo."
Không chậm trễ, họ trực chỉ San Giovanni Rotondo để gặp Chavio. Một năm sau, vào tháng Giêng, họ trở lại San Giovanni Rotondo. Chavio vui mừng được gặp lại họ. Ngài nói:
"Tôi muốn ông ở bên cạnh tôi. Hãy xây một căn nhà ở đây."
Bác sĩ Kisvade không phản đối một tiếng. Ông ngưng ngay công việc ở Nam Tư và xây một căn nhà không xa tu viện là bao. Các người cộng tác với Chavio thường đến bàn luận với ngài về chương trình xây cất bệnh viện. Một chiều tối kia, bác sĩ Sanvico được chỉ định làm tổng thư ký đến phòng Chavio và hỏi:
"Thưa cha muốn đặt tên bệnh viện là gì?"
Chavio đã nghĩ đến điều này từ lâu. Ngài trả lời ngay lập tức:
"Nhà chữa trị người đau khổ."
Bác sĩ Sanvico lặp lại cái tên. Ông nói:
"Cái tên hay quá. Làm sao cha có cái tên đó vậy?"
Chavio mỉm cười:
"Dễ thôi. Tôi không thích cái chữ bệnh viện vì nó gợi lên sự đau đớn, khổ sở và cô đơn. Nhưng chữ nhà nói lên bầu không khí gia đình, nó giúp bệnh nhân không cảm thấy bị cô lập và tin tưởng hơn. Con đồng ý không?"
Bác sĩ Sanvico gật đầu.
"Dĩ nhiên là đồng ý."
Tài chánh bắt đầu nhỏ vào quỹ xây cất từng đồng một. Rồi một ngày kia, Chavio tuyên bố:
"Chúng ta có 17.000 đồng lira, khoảng 30 đô la trong quỹ. Chúng ta có thể bắt đầu xây cất không? Tôi biết số tiền không bao nhiêu. Tôi không muốn bệnh viện này trở nên một căn nhà buồn thảm chữa trị người đau yếu. Nhưng tôi muốn nó là một căn nhà lớn, cũng dùng để nghiên cứu nữa. Tôi muốn trong bệnh viện này người ta không ngửi thấy mùi hôi. Đó là một nơi không có mùi thuốc hoặc mùi ete."
Mùi bệnh viện khiến ngài nhớ đến sự đau khổ của chính ngài khi còn trong quân đội thời Thế chiến thứ nhất và phải nằm ở bệnh viện Naples. Bác sĩ Kisvade được chỉ định là thủ quỹ cho chương trình xây cất bệnh viện, và đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. những người dân nghèo khổ trong vùng chẳng đóng góp được là bao. Giá trị đồng lira ngày càng mất giá và phải tiến hành các chiến dịch gây quỹ. Vấn đề tài chánh tiếp tục quấy rầy vị bác sĩ. Một lần kia, vì quá tuyệt vọng, ông đến với Chavio và nói:
"Con sợ không có tiền để trả công thợ."
Chavio nghiêm chỉnh lắng nghe và gật đầu. Ngài nói:
"Con cầm lấy cái khăn tay ở trên bàn kia.
Trong đó có một ít tiền." Và bác sĩ Kisvade vừa đếm vừa nở nụ cười trên môi. Chavio hỏi:
"Có đủ không?"
Bác sĩ Kisvade gật đầu và cười lớn:
"Dạ vừa đủ, thật không ngờ."
Mắt Chavio như sáng lên.
"Vậy chúng ta có tiếp tục được không?"
Bác sĩ Kisvade vỗ vai ngài:
"Chúng ta sẽ tiếp tục."
Trong nhật ký của bác sĩ Sanvico có ghi lại vào năm 1940:
"Trong khoảng ngày 9 và 14 tháng Giêng, tôi không nhớ rõ, lúc ấy trời mưa hay tuyết, không nhiều người lưu tâm đến ước mơ của vị tu sĩ. Vị linh mục Capuchin này ao ước được chăm sóc linh hồn cũng như thân xác của con người. Gargano là một thế giới kỳ lạ. Nó tách biệt khỏi những biến cố lớn của thế giới về phương diện địa lý. Trong quá khứ, những người đau ốm trong vùng thường xuống đồng bằng để chữa trị. Nhưng vị linh mục này lại muốn giúp đỡ không chỉ những người ở Gargano. Người ta đến từ khắp nơi trên nước Ý và từ các quốc gia khác. Người ta không còn tin tưởng ở khoa học của loài người. Họ trở về với Thiên Chúa, xin Ngài chữa trị họ hoặc giúp họ chấp nhận sự đau khổ một cách bình an. Họ đến, cầu nguyện, khóc lóc và ra về với chút hy vọng."
Chavio có người cộng tác thứ ba là bác sĩ William Sanguinetti, người trông coi việc xây cất bệnh viện và trở nên giám đốc của dự án này. Chavio đặc biệt quý mến bác sĩ Sanguinetti và coi ông như một người em. Vị bác sĩ và vợ ông, Emilia, trước đây sống ở phía bắc nước Ý trong một cộng đồng nhỏ bé, Parma, thuộc tỉnh Borgo San Lorenzo. Ông hành nghề bác sĩ ở đây và rất phát đạt. Qua bạn bè, vợ ông được biết Chavio được in dấu thánh như thánh Francisco và nổi tiếng là người có khả năng kỳ lạ, cũng như có những lời khuyên bảo khôn ngoan. Vì bà Sanguinetti bối rối về một vấn đề riêng tư, nên bà quyết định đến gặp Chavio và yêu cầu chồng cùng đi theo. Vào lúc đó, ông là người chống đối các tu sĩ, nhưng đồng ý đi theo vợ. Là một bác sĩ, dù sao đi nữa, ông cũng muốn biết chắc về các sự kiện. Khi đến San Giovanni Rotondo, họ tìm cách đến ngay tu viện, nhưng bị một thầy xua đuổi một cách thẳng thừng và bảo ngày mai hãy đến. Sáng hôm sau, họ gặp Chavio và ngài bảo họ đợi. Cả hai được cho biết là họ có thể xưng tội vào sáng hôm sau. Bà Sanguinetti đã xưng tội và vui vẻ biết rằng chồng bà cũng quyết định xưng tội vào chiều hôm ấy. Khi xưng tội với Chavio, ông cảm thấy vị tu sĩ này như một người anh hơn là một quan tòa. Do đó, ông hứa quên đi quá khứ để sống như một con người mới. Sau đó cùng ngày, Chavio nói chuyện với hai vợ chồng ông và họ quá cảm kích trước sự ân cần và đơn sơ của ngài nên cả hai hứa sẽ đến thăm ngài. Kết quả là hàng năm, bác sĩ Sanguinetti đã đến San Giovanni Rotondo để nghỉ hè vài ngày và để được gần Chavio. Trong những lần thăm viếng ấy, Chavio đã yêu cầu ông đến làm việc với ngài. Bác sĩ Sanguinetti còn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ các cộng tác viên Chakio, bác sĩ Kisvade và bác sĩ Sanviko. Đó là một buổi tối lạnh và ẩm ướt trong tháng giêng khi họ quy tụ trong căn phòng nhỏ bé của Chakio. Trong cuộc đối thoại, hiển nhiên trong đầu Chakio chỉ thấy sự đau khổ của nhân loại. Ngài nói với họ:
trong mỗi một người nghèo khổ là chính Chúa Giêsu đang chờ đợi. Trong mỗi một người đau yếu và nghèo nàn có Chúa Giêsu hiện diện gấp bội. Chúng ta phải làm một cái gì đó cho người đau yếu. Chúng ta phải xây một bệnh viện.
Ngài thò tay vào túi và lôi ra một đồng tiền vàng đã được tặng cho Ngài vì việc từ thiện của Ngài. Trao đồng tiền cho các bác sĩ, Ngài nói:
tôi muốn trao cho các ông tặng vật đầu tiên cho quỹ xây cất. Đó là viên đá đầu tiên cho một bệnh viện lớn mà chúng ta sẽ xây cất ở đây.
Cả ba ông nhìn nhau hết sức kinh ngạc.
Nhưng thưa cha,
bác sĩ San Giunati nói,
bây giờ không phải là lúc thuận tiện. Chiến tranh đang xảy ra với những mây mù bao phủ và đe dọa nước Ý. Chắc chắn điều đó không thể thực hiện được.
Nhưng Chavio đã trấn an các ông và đảm bảo các ông rằng hiện giờ không có gì thực hiện được. Tuy nhiên, Ngài cảm thấy việc gây quỹ càng phải thực hiện càng sớm càng tốt. Ngài không dễ bỏ qua vấn đề. Khi mùa xuân đến, Chavio và ba vị bác sĩ đồng ý phát động chiến dịch gây quỹ trên toàn nước Ý cũng như ở ngoại quốc, dựa trên lời Kinh Thánh. Ai thương xót người nghèo là cho Thiên Chúa vay mượn. Lời thỉnh cầu của họ đã được đáp ứng một cách rộng lượng. Sau đó, một ủy ban hành chánh được thành lập, gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch, một thủ quỹ và 8 cố vấn, kể cả một thị trưởng, một kỹ sư, một bác sĩ, một chủ ngân hàng và một luật sư. Ủy ban này làm việc với số lương tượng trưng là $1 một năm. Dù các giám đốc vượt qua được trở ngại về xây cất, họ vẫn phải đối phó với vấn đề ngân quỹ. Bất cứ khi nào không có tiền mua vật liệu hay trả công thợ, việc xây cất lại đình hoãn. Bác sĩ Kisvade, thủ quỹ của dự án, thật âu lo. Dù rằng sự quyên góp đã được các bà nội trợ gõ cửa từng nhà trên toàn nước Ý và nhiều nước Âu Châu, số tiền thu được không bao nhiêu. Một ngày kia, trong bữa ăn, Chavio nói với các linh mục:
sẽ có tiền.
Mọi người nhìn ngài nghi ngờ. Và có người nói,
dù không có tiền thì ít nhất Ngài cũng đã thử